Một ngày của Chúa Giêsu. Cha Lê Quang Uy, giọng Chúa Cứu Thế.
Thưa anh chị em, có một sự tương quan gắn bó rất là mật thiết giữa hai bài đọc. Bài đọc thứ hai, trích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto và bài tin mừng chúng ta vừa nghe. Rất tiếc là bài đọc hồi nãy đọc sai nhiều quá, mà lại đọc nhỏ quá. Tôi chắc là anh chị em nghe nó bị hụt. Chắc là chúng ta cũng phải chuẩn bị lại cái khâu đọc sách thánh. Nếu đọc sách thánh mà đọc sai á, sai một chữ thôi nó đã hỏng hết rồi, mà sai nhiều chữ, mà những chữ quan trọng làm hỏng hết cái bài, nó sẽ tội nghiệp cho cả cộng đoàn, bởi vì người ta không hiểu gì cả. Và tội nghiệp cho tôi. Bây giờ tôi liên kết hai bài lại với nhau thì anh chị em hụt mất một bài thì làm sao mà liên kết. Nên anh chị em chịu khó nghe lại bài đọc thứ hai, nghe rất là rõ ràng để anh chị em thấy cái sự tương quan giữa lời Chúa trong một thánh lễ là một sự quan trọng chặt chẽ, không phải chuyện đùa, không phải là một bài đọc chơi cho vui, không đọc cũng được, đọc sai cũng chẳng sao. Anh chị em nghe lại bài đọc. Thánh Phaolô nói với các tín hữu ở Corinto là một cái cộng đoàn mà Ngài đã nỗ lực hết sức để gây dựng cái cộng đoàn đó, rồi Ngài đi xa rồi không có trở về lại cộng đoàn đó. Ngài gửi tất cả là nhiều lá thư, nhưng mà có hai lá thư được giữ lại và đặt vào trong toàn bộ cái chung của sách Tân Ước, gọi là thư thứ nhất và thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, là hai cái thư rất là tốt, rất là mạnh, mà bài đọc ngày hôm nay lại là một bài chủ đạo của toàn bộ cái lá thư ấy. Anh chị em nghe. Thưa anh em, đối với tôi, rao giảng tin mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Tôi mà tự ý làm việc ấy thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công, còn nếu như tôi không tự ý thì đó là một nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó. Vậy đâu là phần thưởng của tôi? Đó là khi rao giảng tin mừng, tôi rao giảng không công, chẳng hưởng quyền lợi tin mừng dành cho tôi. Phải, tôi là một người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng tôi đã trở thành nô lệ của mọi người, hầu chinh phục thêm được nhiều người. Tôi đã trở nên yếu với những người yếu để chinh phục những người yếu. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người để bằng mọi cách cứu được một số người. Vì tin mừng, tôi đã làm tất cả những điều đó để cùng được thông chia phần phúc của tin mừng. Đại khái tôi tóm tắt lại, Thánh Phaolô hay là cả chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Đứng trước lời của Chúa, đứng trước tin mừng, chúng ta không thể ngậm miệng, bịt tai, nhắm mắt. Chúng ta không thể khoanh tay bảo thôi kệ, chuyện đó chuyện của mấy ông cha, chuyện của mấy bà sơ. Còn tôi lo cơm áo gạo tiền, nuôi sống vợ chồng con cái cha mẹ là đủ rồi. Thưa anh chị em, cơm áo gạo tiền, nuôi sống cha mẹ vợ chồng con cái là một điều chính đáng, là một điều tốt. Nhưng mà nếu mà tôi làm tất cả những điều đó mà nó cắt lìa, nó đứt rời ra khỏi lời của tin mừng, không có một cái chất tin mừng, không được ánh sáng của tin mừng rọi vào tất cả những công việc mà tôi làm đó, thì cuối cùng tôi không còn là người công giáo nữa. Hay nói một chiều xuôi đi, nếu tôi là người công giáo thì mọi suy nghĩ, mọi dự định, mọi ước muốn, mọi lời nói, mọi hành động, mọi cử chỉ, mọi cái thái độ của chúng tôi trước những cái sự việc xảy ra ở trong xã hội, nó phải là một phản ứng, nó phải là một cái tự nhiên bởi tin mừng mà có. Ví dụ như tin mừng Chúa nói là hãy yêu thương, thì tôi xem ở trong cái công việc tôi làm ấy nó có yêu thương không? Hay là tin mừng bảo là sự thật, thì trong cái công việc tôi làm đó nó có sự thật không? Hay là nó có một cái gì đó giả dối, hay có một cái gì đó là đút lót, là hối lộ, quanh co, chạy trọt, luồn lách. Ta bảo là thế giới xã hội bây giờ ai cũng luồn lách mà. Cái chế độ này nó thả dàn ra để cho tham nhũng và hối lộ. Nên bây giờ tôi mà lại không tham nhũng và hối lộ thì tôi như thể là bị văng ra ngoài và bánh xe nó nghiền nát. Nên tôi cũng phải đành như người ta. Lúc đầu thì tôi biết là cái điều đó nó phản tin mừng. Nó chạch ra tin mừng, nó thành tin buồn rồi. Nó thành tin tức rồi. Tôi cũng thấy áy náy. Nhưng mà một giai đoạn thời gian sau, lâu mãi nó chai, nó lì, nó mòn. Và tôi không còn cảm giác cái điều đó nó cộm, nó cấn, nó làm cho tôi thấy khó chịu nữa. Và tôi thấy đó là một sự khôn ngoan tự nhiên. Thì lúc đó là tôi mất chất tin mừng. Và một khi đã mất tin mừng thì tôi không còn là người có đạo nữa. Không phải là người công giáo nữa. Coi chừng những anh chị em không phải là công giáo. Những anh chị em có khi là ở các tôn giáo khác. Và thậm chí có cả những người cộng sản mà cộng sản chân chính á. Mà họ lại sống bằng lương tâm á. Họ phán đoán mọi sự bằng lương tâm. thì cái lương tâm ấy chính là tin mừng được gửi gắm vào trong đời của họ. Nên dẫu họ không tuyên xưng tin mừng, dẫu họ không biết tin mừng, dẫu họ chưa nghe tin mừng, nhưng mà vẫn có tiếng nói của Chúa ở trong thâm tâm để người đó có thể nói, làm, hành xử, đối đãi tương quan ở trong xã hội, thì cái người ấy dẫu không phải là người có đạo, vẫn là người có Chúa, vẫn có tin mừng. Anh chị em thấy Chúa Giêsu, Chúa Giêsu là một con người đến để xả thân vì tin mừng. Bài tin mừng kể lại là Chúa Giêsu gần như suốt một ngày sống của Ngài đầy nghẹt những công việc của tin mừng. Cả một ngày sống của Ngài như thể là tin mừng thúc bách đằng sau để Ngài không thể nào nghỉ, không thấy nói chỗ nào Chúa ăn cơm, không thấy nói chỗ nào Chúa Giêsu ngủ. Mà ngay cả Chúa Giêsu mới chợp mắt ngủ thì môn đệ nó lay thầy, thầy ơi thầy, thế này mà thầy còn ngủ được à? Nên thầy cũng không ngủ được đâu. Có mỗi một chỗ, có hai ba chỗ nói Chúa Giêsu ăn, đó là Chúa Giêsu đã phục sinh, mà hình như là Chúa cũng mục đích để dạy cái gì đó chứ không phải đến để mà ăn. Chúa bảo các môn đệ có cái gì cho thầy ăn không? Ngày phục sinh. Còn cái trong cái đêm bữa ăn tiệc ly là cái bữa ăn đàng hoàng đó, thì cũng không thấy nói Chúa ăn ở chỗ nào, mà toàn là Chúa bẻ ra và trao cho các môn đệ và bảo ăn đi. Thì nó cũng là một hình thức biểu tượng cho ta thấy là cuộc sống của Chúa nó không phải là cuộc sống để thu vào, không phải là cuộc sống để hưởng, nhưng mà là một cuộc sống xả ra mà cho đi. Nên lúc nào cũng là cầm lấy bánh dâng lời tạ ơn, ngước mắt lên trời, bẻ ra rồi trao cho người khác. Cái năng quyền mà Chúa Cha đã ban cho Ngài cái, để mà Ngài có thể giảng dạy và làm phép lạ, trừ được nhiều quỷ và chữa được nhiều bệnh tật ấy. Cái đó nó cũng giống như là Ngài đó bẻ ra và ném tung đi vào trong thế gian này, để ai chạm được đến cái mẩu quyền năng của Ngài thì đều được chữa lành. Mà cái hay là khi người ta, anh chị em thấy chú ý lại cái bài tin mừng có một cái chi tiết, một câu rất là ngắn thôi. Chiều đến khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những kẻ bị quỷ ám đến cho người. Một câu rất ngắn. Cả thành xúm lại trước cửa. Cả thành xúm lại trước cửa. Anh chị em thấy cái nhà của ông Phêrô thì có phải là cái dinh thự, đâu có phải là cái dinh thống nhất, hay là cái gì ghê gớm chủ tịch, phủ chủ tịch đâu. Thà là một cái dinh to như vậy thì người ta bu lại thì còn có chỗ mà bu. Đằng này cái ông Phêrô là ông đánh cá, mà đây lại là nhà bà mẹ vợ ông Phêrô thì chắc cũng nghèo lắm. Vậy mà khi người ta biết là Chúa Giêsu với các môn đệ đang ở trong nhà và vừa mới chữa lành cho bà mẹ vợ ông Phêrô xong, thì khi mặt trời lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người. Suy ra rằng có khi người ta đã đi từ sáng sớm và bây giờ buổi chiều người ta mới tới nơi. Làm ngày xưa làm gì có xe Honda, làm gì mà có xe cứu thương, làm gì mà có máy bay. Nên họ nghe đồn và họ đã lũ lượt từ xa, rất xa để đến. Và bây giờ khi mặt trời đã lặn thì người ta mới tới nơi. Tức là người ta đã đi từ xa lắm, mà rõ ràng là người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai quỷ ám đến cho người, mà bây giờ lại là cả thành súng lại trước cửa. Thôi chắc có lẽ cũng 3/4 là những người tò mò, chỉ có 1/4 là những người đau yếu, là những người cần được chữa lành, là những người thật sự đến để nghe Chúa. Nhưng mà cả thành đã súng lại trước cửa nhà của bà mẹ vợ ông Phêrô. Thế là làm sao mà Chúa Giêsu đành lòng mà ngồi ăn, làm sao Chúa Giêsu đành lòng mà ngồi uống bia, đành lòng ngồi chơi cờ domino. Bây giờ nhiều khi anh em linh mục chúng tôi mắc cỡ khi nghe giáo dân họ đến họ than. May đó, không phải là xảy ra trong dòng chúng tôi mà ở chỗ khác. Cha tội nghiệp tụi con đến gặp ông cha nó khó lắm. Đến mà xin Ngài để xin lễ thôi, Ngài bảo đợi ta đánh domino xong đã. Hay là đến để nhờ Ngài đi sức dầu, Ngài bảo ta đang mệt, chẳng ai sức dầu cho tao, tao lấy sức đâu mà đi sức dầu cho nhà ngươi. Để đấy là mai tính, mai chết mất tiêu rồi còn đâu. Nhiều khi nghe những chuyện đó, giáo dân họ đến họ than, mình buồn. Hay là thỉnh thoảng họ khen mình nhưng mà mình mắc cỡ. Bảo, cha trời ơi, tối khuya thế này, con gọi một cái cha lại đi sức dầu ngay thế này. Ôi dồi, cha thánh thiện đạo đức quá. Tôi bảo không có đâu, chị nói thế tôi mắc cỡ xấu hổ quá. Tôi làm chuyện đó là đương nhiên phải làm, không có tốt lành đạo đức cái gì cả. Tôi không làm thì tôi khốn nạn. Bởi vì tôi đã được trao cái sứ vụ để trở nên giống như Chúa Giêsu. Giống 100% thì không nổi rồi đó, nhưng mà ít nhất cũng phải cố gắng, cũng phải hy sinh, cũng phải xả mình ra một tí, chứ đâu có thể nào mà thản nhiên được. Nên Chúa Giêsu đã không đành lòng làm ngơ với những con người ấy. Ngài chữa nhiều kẻ ốm đau, mắc đủ bệnh tật và trừ nhiều quỷ. Thế xong rồi qua một đêm, anh chị em thấy một chiều đêm sáng sớm lúc trời còn tối mịt, Chúa Giêsu đã dậy và đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Vậy là sau khi đã như là xả hết cái sức lực, quyền năng của mình, sức khỏe và ơn thiêng của Thiên Chúa ra cho người ta đó, thì Chúa Giêsu giống như là cái battery bây giờ nó cạn kiệt. Chính Ngài cũng cảm thấy có một cái trống trải ở trong tâm hồn của mình. Mà đáng lẽ thì Ngài có thể trốn đi để mà nghỉ ngơi. Đáng lẽ là Ngài có thể chuyển sang một nơi nào đó để người ta cơm bưng nước rót mà lấy bồi dưỡng để mà lấy sức rồi ngày mai làm tiếp. Nhưng không, Ngài đi tìm một cái nguồn bồi dưỡng của Ngài nó ở trời cao cơ. Người đã dậy đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Nhưng mà cầu nguyện cũng không yên thân, ông Simon và các bạn lại kéo nhau đi tìm Ngài. Và khi gặp được Ngài thì bảo: thầy ơi, người ta lại đang tìm thầy cái kìa. Thế là Chúa Giêsu bảo các ông, đáng lẽ Chúa Giêsu bảo thế à, ừ thầy lại ra đấy. Nhưng mà lần này thì khác. Chúa Giêsu đã phát hiện ra cái đám đông tìm đến với Ngài, cái sự chân thành nó có chứ không phải không. Nhưng mà bắt đầu nó xuất hiện cái dấu hiệu cho thấy rằng người ta tuôn đến với Ngài là bắt đầu muốn suy tôn Ngài đến làm một thứ thần tượng, một thứ vua nào đó. Anh chị em cứ thể tưởng tượng cái dân Do Thái ngày xưa nó cũng khổ lắm. Nó cũng khổ như chúng ta bây giờ. Mất nước, mất chủ quyền. Nước thì có đấy, độc lập thì có đấy, nhưng mà cái quyền nó nằm trong tay ai ấy. Nên cái dân nó nghèo, nó khổ. Và bây giờ bỗng nhiên xuất hiện ở trong dân một cái ông thủ lĩnh tuyệt vời như vậy. Một cái ông thủ lĩnh mà đang thiếu gạo, thiếu ăn, thiếu bánh, thì làm phép lạ một phát là mấy chục ngàn người ăn, ăn còn dư. Ông ấy mà làm vua của mình thì tuyệt quá. Bỗng nhiên lại xuất hiện một cái ông mà hễ bệnh tật thê thảm, bao nhiêu năm nan y, mà bây giờ ông ấy chỉ chạm vào người một tí là lành. Thậm chí chết rồi ông gọi một cái thức dậy, bước ra khỏi mồ. Bây giờ mà tôn cái ông ấy lên làm vua thì hay biết mấy. Ai mà đụng được ông ấy, ai mà đánh được mình, mình sẽ trở thành một cái lực lượng cách mạng mạnh vô cùng, và có thể lấy lại chủ quyền, có thể đánh đuổi được ngoại xâm, có thể tìm được độc lập, tự do, hạnh phúc, cứ thật. Chứ không phải là độc lập trừ tự do trừ hạnh phúc. Nên trong cái não trạng người Do Thái như vậy, bây giờ thấy xuất hiện một con người như thế thì người ta sẽ tôn sùng, người ta xì sầm và bàn định với nhau. Và Chúa Giêsu đã phát hiện ra điều đó, thì đáng lẽ là Ngài bảo: ô thế hả, người ta lại đông đến thế hả, ôi dồi ôi, thế thôi để thầy ra. Không, chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh để thầy còn rao giảng ở đó nữa. Vậy là có nghĩa là Chúa Giêsu sẽ cảm thấy là giảng như vậy đến đó là người ta đã bắt đầu xuất hiện những cái chuyện không hay, không tốt, thì bây giờ mình phải ra đi để đến một nơi khác, để cho nơi khác cũng lại được hưởng lấy một phần nào ân sủng của Thiên Chúa, để may ra trong đám đông đó những người được chữa lành, những người được nghe giảng ấy có ai đó nhận ra được tin mừng và đổi cuộc đời. Chứ còn chữa được bệnh chưa ăn thua, chữa được bệnh mai mốt lại bệnh khác. Trừ quỷ là anh chị em thấy, trừ quỷ rồi mai mốt quỷ nó lại nhập lại, quỷ nó cũng ghê lắm. Nên cái quan trọng không phải là chữa lành bệnh tật đâu. Chữa lành bệnh tật là bởi vì họ khổ quá, làm sao mà làm lơ, làm sao mà đành lòng bỏ đi khi thấy người ta khổ quá như vậy, khi thấy lòng tin của ta quá mạnh như vậy thì phải chữa thôi. Nhưng mục đích của Chúa Giêsu không dừng lại ở cái chỗ biến thành một bác sĩ đi chữa bệnh cho người ta, một thầy lang giỏi mở phòng khám bệnh xóa đói giảm nghèo, không phải. Mà Chúa muốn xóa cái khác, muốn giảm cái khác, muốn đổi cuộc đời người ta ở cái góc độ khác. Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc xung quanh để thầy còn rao giảng ở đó nữa. Và thầy ra đi cốt để làm việc đó. Sứ mệnh, Ngài không quên cái sứ mệnh gốc Chúa Cha gửi đến là rao giảng tin mừng. Cái mà anh chị em đã nghe Thánh Phaolô nói trong thư Côrintô ở đấy: khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Nên Chúa Giêsu cũng vậy, sứ mạng của tôi là đến trong trần gian này để rao giảng tin mừng. Nên nếu tôi không rao giảng tin mừng, tôi không còn là Đức Kitô nữa. Thế là bài tin mừng kết thúc. Chúa Giêsu đi khắp miền Galilee rao giảng trong các hội đường của họ và trừ quỷ. Nếu vậy thì thưa anh chị em, bài học cho chúng ta là gì? Bản thân chúng tôi là linh mục, chúng tôi nam nữ tu sĩ, chúng tôi có cái bổn phận phải rao giảng tin mừng, rao giảng bằng nhiều cách. Rao giảng minh nhiên ở trên tòa giảng, rao giảng minh nhiên ở trong các lớp giáo lý, rao giảng ở trong các buổi tĩnh tâm, trong các buổi hành hương. Những khi mà anh chị em đến đông người như thế này, chúng tôi vui lắm. Có một cách nào đó cũng giống như là cả thành nó súng lại trước cửa, làm như thể là dân ngày hôm nay vẫn không quên Chúa đâu, dân ngày hôm nay vẫn còn chờ đợi nơi Thiên Chúa, nơi Đức Mẹ nhiều lắm, nên người ta mới tuôn đến nhà thờ. hành hương minh niên lên đến cả chục ngàn người, mùng 1, mùng 2, mùng 3 vừa rồi. Hay là những lễ như thế này chúng tôi không đếm được, nhưng mà các thầy phòng thánh rồi cha giám tỉnh chúng tôi kiểm lại ở trên cái số bánh thánh mà chúng tôi phải mua để mà làm thành mình thánh Chúa mà trao cho anh chị em đó, thì cái số lượng đó càng ngày nó càng tăng anh chị em. Nó tăng lạ lùng, nó tăng theo từng tháng một. Nên chúng tôi ngồi lại với nhau trong nhà dòng thì thấy rõ ràng rằng cái sứ mạng rao giảng tin mừng của chúng tôi quan trọng lắm. Không cần chúng tôi phải giảng hay, không cần chúng tôi phải giảng hùng hồn, phải giảng gọi là văn chương hoa mỹ, nhưng mà là phải nói được tin mừng, phải làm sao cho người ta nghe được thì thấy lòng mình mừng mới gọi là tin mừng. Chứ nếu không nói ba điều bốn chuyện cho nó vui nghe, nó vui tai, xong anh chị em bảo hay đã, nghe cha giảng đã, hỏi cái gì quên hết thì vô ích. Nhưng mà nếu anh chị em mà đến với nhà thờ ở đây hay tất cả các nhà thờ khác, hay các trung tâm hành hương, hay các lễ lòng thương xót Chúa, mà chúng ta thấy anh em đùa số về cả thành như xúm lại trước cửa đó, thì chúng ta càng cảm thấy cái sứ mạng rao giảng tin mừng của các môn đệ Chúa Giêsu ngày hôm nay, của các linh mục, của các nam nữ tu sĩ, càng ngày càng như là một sự thúc bách. Không còn là thúc bách ở phía Chúa nữa, nhưng mà là thúc bách của phía anh chị em. Như thể là anh chị em đến mà giật áo chúng tôi bảo: cha ơi, có cái gì cho tôi không? Sơ ơi, có cái gì dạy cho tôi không? Thầy ơi, có cái gì đem lại niềm vui an ủi cho chúng tôi không? Nên có thể lắm lúc anh em chúng tôi cũng cảm thấy kiệt sức, rồi cảm thấy khó chịu, cảm thấy bực mình. Nhưng mà một chút thôi, sau đó lại phải cảm thấy giật mình, bảo là thôi, người ta đến với mình như vậy là phải mừng. Bây giờ người ta không thèm đến với mình, người ta coi thường, người ta khinh bỉ mình, người ta chê bỏ mình, người ta không còn tin mình nữa đó, điều đó mới là đáng sợ. Còn người ta còn đang đến, cố gắng đi. Các cha khác cũng thế, bản thân chúng tôi cũng thế. Nên đó là về phía chúng tôi tự thú trước mặt anh chị em như vậy, để thấy rằng chúng tôi còn phải cố gắng nhiều nữa. Thế nhưng mà còn về phía anh chị em mới là quan trọng. Mấy linh mục tu sĩ chúng tôi có một rúm ấy, ăn thua gì, nay mai nhà nước mà bắt một phát, hốt ổ một cái là hết sạch, chẳng còn ai. Giả sử như đến một ngày nào đó anh chị em đến nhà thờ mà chẳng có ai làm lễ, miền Bắc đã xảy ra rồi phải không anh chị em? Đâu phải chuyện đùa, đâu phải tôi nói chơi cho vui đâu. Miền Bắc đã xảy ra rồi, các nước xã hội chủ nghĩa đã xảy ra rồi. Đến một lúc anh chị em không đến nhà thờ được nữa thì cổng nhà thờ đã bị khóa trái rồi. Năm 1990 lần đầu tiên tôi ra miền Bắc, tôi về lại đúng quê hương của mẹ tôi ở Hà Đông, Phủ Thường Tín, nàng Giáp Bắc. Đến cái nhà thờ Giáp Bắc, cả một cái cánh nhà thờ rêu phong hoang phế, và cái cánh cửa nhà thờ lấy hai miếng bán chéo đóng dính cái cánh cửa lại và gắn thêm một cái chữ cấm vào. Tôi đã đứng đó mà khóc và thấy xót xa. Một ngày nào đó, giả sử ta không mong chuyện đó xảy ra, nhưng mà nếu mà không còn một cái rúm mà những nam nữ tu sĩ và linh mục và giám mục mà rao giảng tin mừng cho anh chị em, thì ai sẽ nối tiếp sứ mạng của Chúa Giêsu? Thưa là anh chị em. Mà tôi nghĩ chứ anh chị em mà rao giảng tin mừng thì không nhất thiết là phải leo lên mục để giảng, đúng không? Anh chị em phải đứng trong lớp, các lớp giáo lý mà giảng, mà anh chị em có thể giảng được ở ngay giữa chợ, ở trong trường học, trong các hành lang của bệnh viện, ở trong xó xỉnh của cuộc đời, anh chị em vẫn có thể rao giảng tin mừng được. Và anh chị em phải thấy đó là một chuyện buộc phải làm, vì anh chị em là người công giáo, anh chị em có sứ mạng của Chúa, chứ không phải anh chị em chỉ có ngồi đó chờ ai giảng mình nghe, gật gù khen hay rồi về là thôi. Nhưng mà cái lời rao giảng của chúng tôi nó như là cái người lấy từ nguồn đổ xuống cho anh chị em. Anh chị em là những cái đại lý, sau khi đã nhận từ tổng kho rồi thì đại lý là bắt đầu phân phát cho những cửa hàng. Anh chị em lại là cái mạng lưới để mà loan truyền cái lời của Chúa nhanh hơn và xa hơn và rộng hơn và tỉ mỉ hơn, chi tiết hơn và trần gian hơn ở giữa cuộc đời này. Một bà nội trợ mà ý thức được sứ mạng rao giảng tin mừng của mình thì không phải chỉ có đi chợ, thì không thể là ngồi lê đôi mách để mà bàn chuyện tám lung tung. Nhưng mà một bà nội trợ tin mừng thì có thể nhìn thấy một hoàn cảnh nào đó thương tâm, có thể cảm thấy một người bạn gái nào đó của mình, một bà mẹ gia đình nào đó đang đau khổ, một chị em đang có thai, đang hốt hoảng lên bởi vì bác sĩ làm mọi cách để người đó phải phá thai. Cái người phụ nữ sẽ có một cái nhạy cảm để nhìn thấy được nơi những người chung quanh mình, những cụ già, những người phụ nữ và những trẻ em đang thiếu tin mừng như thế nào. Các ông cũng thế, các ông là ánh sáng, nên các ông có mặt ở đâu thì đâu có phải chỉ để ngồi uống cà phê với nhậu nhẹt uống bia rồi vỗ đùi nói tục, không phải, mà lại càng cảm thấy cái ý thức của mình ở trong cơ quan, ở trong sở làm, ở trong mọi cuộc họp hành, cái thái độ của ta là thái độ của tin mừng. Thấy một cái chuyện sai trái, ta bảo ê cái này không được. À, tại sao không được? Nó bảo không được là không được. Tôi là người công giáo, tôi nói cái này không được. Thôi ai làm thì làm. Nếu mà muốn, mọi người muốn làm thì tôi vẫn không làm. Cho dẫu cái không làm đó làm cho ta bị thiệt thòi, làm cho ta bị như là dị hình, dị dạng ở giữa xã hội ngày hôm nay, thì đó vẫn là một lời rao giảng tin mừng thưa anh chị em. Xin Chúa cho chúng ta trong năm mới này, đặc biệt là những anh chị em xa quê, anh chị em có mặt ở đây, lắm lúc chúng tôi thấy như là một cái thúc bách cho chúng tôi, để chúng tôi phải cố gắng nhiều. Anh chị em đã từ miền rất là xa để có mặt ở đây, lao động làm việc đầu tắt mặt tối. Anh chị em đến nhà thờ thì chúng tôi phải rao giảng tin mừng, làm sao để tin mừng ấy theo anh chị em về với môi trường sống. Anh chị em có cái vốn liếng trước tiên sống cho mình, rồi lại có cái vốn liếng để mà phân phát, để mà chia sẻ, để mà trao tặng cho người khác. Thế xin anh chị em trong năm mới này, chúng ta mở lòng ra và nói với Chúa, xin Chúa ban cho con trái tim yêu thương của Chúa, để con thấy người nghèo hơn con xót xa, con thấy những người đang bị bất công, con không cần phải chia sẻ, con thấy một người đang bị tuyệt vọng, con phải nâng đỡ, con thấy một người đang chọn một con đường sai, thì con phải lên tiếng để can thiệp. Mời anh chị em đứng lên, chúng ta sẽ tuyên xưng đức tin, rồi chúng ta sẽ khẩn nài xin Chúa ban cho chúng ta trái tim yêu thương của Chúa.